Chí Tịnh xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 4 tháng 4 năm 2024 có những tin chính sau đây.
Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo họp về đổi mới phát triển giáo dục mầm non. Chuẩn bị ra mắt và triển khai thí điểm phần mềm sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bến Tre. Đại hội Hội nữ doanh nhân tỉnh Bến Tre lần thứ hai, nhiệm kỳ 2024-2029. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre giám sát chuyên đề việc tham mưu và thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với công an tỉnh.
Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục và Đào tạo, chủ trì phiên họp của Ủy ban về đổi mới phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Theo Thủ tướng Chính phủ, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, giáo dục mầm non vẫn chưa được quan tâm phát triển đúng mức, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, tập trung nhiều công nhân lao động. Thủ tướng Chính phủ cho rằng, giáo dục mầm non có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người Việt Nam. Giáo dục mầm non cần tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới căn bản và cũng để đảm bảo giáo dục được đổi mới toàn diện theo đúng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Thủ tướng yêu cầu các ủy viên ủy ban tập trung thảo luận về đổi mới phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 nhằm triển khai hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng. Trong đó, chương trình kế hoạch phải có tư duy dài hạn, tầm nhìn chiến lược, song thực hiện phân kỳ, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện đất nước từng thời kỳ, đảm bảo tính hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu các đại biểu thảo luận, phân tích, đề xuất các giải pháp, phương pháp, bước đi phù hợp có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện vững chắc, nhất là về cơ chế, chính sách phân bổ, quy động nguồn lực con người cho đổi mới phát triển giáo dục mầm non.
Thưa quý vị, ngày 4 tháng 4, Ban chỉ đạo triển khai thí điểm phần mềm sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bến Tre, gọi tắt là Ban chỉ đạo 965, tổ chức cuộc họp để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch số 307 ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cho ý kiến về chuẩn bị cho lễ ra mắt triển khai thí điểm phần mềm sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bến Tre. Bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 965 chủ trì cuộc họp.
Từ đầu năm 2024, Ban chỉ đạo 965 đã tổ chức triển khai các văn bản về thí điểm phần mềm sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bến Tre. Trước mắt là thí điểm cho tất cả chi bộ đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, đảng bộ thành phố Bến Tre và đảng bộ huyện Bình Đại hoàn thành cài đặt phần mềm trên hệ thống máy chủ, hoàn thiện cài đặt giao diện sổ tay đảng viên điện tử trên máy tính hoặc điện thoại thông minh của đảng viên. Đến thời điểm hiện tại, Việc theo Bến Tre đã hoàn thành việc xây dựng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, có thể sử dụng ứng dụng app trên thiết bị di động, hệ điều hành iOS và Android, hoặc trên các trình duyệt Internet tại địa chỉ https://bentre.sotaydangviên.vn, đã tiến hành tập huấn phần mềm sổ tay đảng viên điện tử cho Ban chỉ đạo, Ban biên tập, tổ chức việc Ban chỉ đạo 965, nhóm quản trị, Ban chỉ đạo, Ban biên tập và tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo các đơn vị được chọn làm điểm. Các đảng bộ được chọn làm điểm cũng đã xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức tập huấn và hướng dẫn đảng viên lập tài khoản cập nhật phần mềm sổ tay đảng viên điện tử trên địa bàn. Trong thời gian ngắn triển khai, đến ngày 2 tháng 4 năm 2024 đã có 17.325 trên 17.330 tài khoản đăng nhập, đạt tỷ lệ 99,9%. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, trưởng Ban chỉ đạo 965, đánh giá cao công tác phối hợp giữa các bên liên quan, đặc biệt là việc cài đặt phần mềm đã hoàn thành ở các đảng bộ thí điểm trong thời gian ngắn. Theo bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo 965, sổ tay đảng viên điện tử là nội dung mới. Trước mắt, các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức việc cần tiếp tục theo dõi quá trình vận hành sử dụng phần mềm có báo cáo, cập nhật về những vấn đề phát sinh để xử lý kịp thời. Định kỳ đánh giá kết quả triển khai thí điểm ở các đảng bộ để có cơ sở xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai đại trà. quyền Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo 965 cũng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo Viettel Bến Tre và các đảng bộ thí điểm sớm tập huấn cho Bí thư chi bộ và cán bộ trẻ sử dụng phần mềm thành thạo, biên tập nội dung sinh hoạt, tích cực sử dụng phần mềm cho các buổi sinh hoạt chi bộ và chuẩn bị chu đáo cho việc ra mắt phần mềm vào thời điểm thích hợp.
Thưa quý vị, chiều ngày 4 tháng 4, tại hội trường lớn Ủy ban Nhân dân tỉnh đã diễn ra khai mạc Đại hội Hội nữ doanh nhân tỉnh Bến Tre lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến dự có bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre; bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Cao Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam.
Nhiệm kỳ qua, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bến Tre có nhiều đóng góp hỗ trợ hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hàng năm, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện các hoạt động chương trình Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế khởi nghiệp, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, Xuân biên phòng ấm lòng dân bản, phiên chợ không đồng, chợ xuân ngày Tết gắn kết yêu thương, ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp và kết nối doanh nghiệp. Cùng với đó là thực hiện các hoạt động trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, hỗ trợ tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, hỗ trợ kinh phí nhu yếu phẩm trao cho các khu điều trị và cách ly tập trung người dân gặp khó khăn, đồng thời hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội các chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức phát động. Hiện nay, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bến Tre đã phát triển được 112 hội viên chính thức và hơn 500 hội viên dự tinh. Ngoài ra, hội còn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, hoạt động an sinh xã hội. Nhiệm kỳ qua, hội đã tổ chức thăm tặng quà cho 1.250 gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn tại chín huyện, thành phố trong tỉnh, 12 nhà tình thương, nhận đỡ đầu 12 trẻ em mồ côi do Covid-19, tổ chức khám chữa bệnh cho hộ nghèo, vận động hỗ trợ xây dựng cầu, giúp việc đi lại thuận lợi tại địa phương với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Đại hội Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bến Tre lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024-2029 có chủ đề Đồng thuận, tiên phong, kiến tạo, phát triển, Nữ Doanh nhân Bến Tre tích cực thi đua đồng khởi mới, phát triển kinh tế tỉnh nhà. Sau khai mạc, Đại hội Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bến Tre thông qua báo cáo hoạt động hội nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029, tiến hành bầu ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2024-2029. Nằm trong chỗ hoạt động của đại hội, sáng cùng ngày, bà Đặng Thị Trúc Lan Chi, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bến Tre làm trưởng đoàn, cùng các đại biểu thực hiện nghi thức dân hương tại đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Cùng đi với đoàn có bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Tại lễ viếng, các đại biểu đã mặc niệm và dâng hương tưởng nhớ Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Đoàn đã được nghe giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp, những công lao to lớn, sự đóng góp của Nữ tướng Nguyễn Thị Định trong phong trào đồng khởi năm 1960, những phẩm chất anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của người nữ tướng, cũng là những phẩm chất cao quý đặc trưng của phụ nữ Việt Nam.
Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 4, đoàn giám sát đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre có chuyến giám sát chuyên đề việc tham mưu báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bến Tre đối với công an tỉnh. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các sở ban ngành địa phương có liên quan, Công an tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách pháp luật, phát huy tối đa hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, quan tâm làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời xử lý các vấn đề nóng phức tạp mới nảy sinh, các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm trên tuyến giao thông. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở một số địa phương có lúc có nơi còn chưa đồng bộ, chất lượng hiệu quả chưa cao. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật có liên quan về bảo đảm trật tự an toàn giao thông có lúc còn chưa đồng bộ, còn bất cập. Bên cạnh đó, các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở một số công an các đơn vị địa phương còn thiếu, chưa bảo đảm, nhất là ở cấp huyện, cấp xã và trên lĩnh vực đường thủy. Công an tỉnh kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm sớm thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ. Chính phủ xem xét ban hành văn bản thay thế Nghị định số 27 ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định việc huy động các lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải xem xét bố trí kinh phí để xây dựng các bến thủy phục vụ công tác tạm giữ phương tiện thủy vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Qua buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Công an tỉnh phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời khắc phục những hạn chế mang tính chủ quan để có sự chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới thật sự đồng bộ quyết liệt hơn nữa, mang lại sự bình yên an toàn cho người tham gia giao thông, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trong đó cố gắng thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời tăng cường công tác tuần tra phát hiện xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm pháp luật, cũng như xử lý các điểm đen, các điểm tiềm ẩn có thể xảy ra tai nạn giao thông.
Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 324 ngày 18 tháng 1 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trong chương trình hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre xin giới thiệu cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tuấn, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bến Tre về nội dung cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024.
Căn cứ vào nội dung cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của Bí thư cấp ủy, xin đồng chí cho biết những nội dung trọng tâm đặt ra cho bản thân trong thực hiện nhiệm vụ được phân công trong năm 2024.
Thực hiện chuyên đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội 11 của đảng bộ tỉnh cũng như nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thì tôi xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong ngay năm 2024 phải thực hiện như sau. Trước hết là sẽ quan tâm lãnh đạo cái việc xây dựng cái khối đoàn kết trong đảng, trong hệ thống chính trị, trong các cái tổ chức hội đoàn thể và trong toàn thể nhân dân của thành phố để đủ sức lãnh đạo thực hiện hoàn thành cái nhiệm vụ. Cái thứ hai là lãnh đạo tốt cái công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền để đủ mạnh, đủ sức lãnh đạo để thực hiện các cái nhiệm vụ trong tình hình mới. Và cái thứ ba là từ hai cái điều kiện trên đó, sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện các cái nhiệm vụ về phát triển kinh tế, về xây dựng đảng, về đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn, phấn đấu để đưa thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại 1 vào trước năm 2030.
Xin đồng chí cho biết để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, bản thân đồng chí cần tu dưỡng rèn luyện phấn đấu như thế nào trong năm 2024?
Để thực hiện được nhiệm vụ được phân công trong năm 2024 thì tôi đã đăng ký thực hiện một số cái nội dung như sau. Về tư tưởng thì xác định là luôn vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nói và làm theo nghị quyết. Về đạo đức thì phấn đấu tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, gần dân, sát dân, tôn trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân. Trong thực hiện nhiệm vụ thì nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm các cái nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, xây dựng ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ thành phố đoàn kết thống nhất, đủ sức để lãnh đạo thực hiện các cái mục tiêu nghị quyết của đại hội đảng bộ thành phố cũng như nghị quyết của năm 2024.
Xin đồng chí cho biết việc khắc phục hạn chế khuyết điểm của năm qua và công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, chương trình, hành động, thực hiện nghị quyết đại hội các cấp của đảng và thực hiện chuyên đề năm 2024 như thế nào?
Cuối năm 2023 thì qua cái kiểm điểm mà phân tích đánh giá thì Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã xác định ra một số cái hạn chế trong cái lãnh đạo thực hiện các cái nhiệm vụ nghị quyết của năm 2023 trên một số lĩnh vực như từ công tác xây dựng đảng, công tác phát triển kinh tế xã hội cũng như cái đảm bảo an ninh quốc phòng. Thì từ cái kết quả kiểm điểm trên, thì bản thân tôi cũng như đã chỉ đạo cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng cái kế hoạch để đề ra các cái nhóm giải pháp để khắc phục những cái hạn chế này. Và chúng tôi đã triển khai ngay từ đầu năm và cũng đang làm rất quyết liệt để góp phần vào thực hiện tốt cái nghị quyết của 2024. Năm 2024 thì tiếp tục thực hiện cái chủ đề của tỉnh là dân chủ kỷ cương, đồng thuận, sáng tạo phát triển. Thì ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã triển khai rất là đồng bộ, đồng loạt cùng với cái việc phát động cái cao điểm thi đua đồng khởi mới cũng như triển khai học tập cái chuyên đề của năm 2024 rộng và sâu đến trong toàn cả hệ thống của thành phố. Trong đó chúng tôi tập trung thực hiện một số cái nhiệm vụ cụ thể như sau. Về công tác xây dựng đảng thì sẽ tập trung cho cái việc lãnh đạo xây dựng cái chi bộ áp khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện, rồi xây dựng cái chi bộ vốn tốt để làm sao nâng cao cái chất lượng sinh hoạt cũng như cái năng lực lãnh đạo của chi bộ cũng như của đảng viên. Về kinh tế thì chúng tôi tiếp tục lãnh đạo thực hiện cái chương trình đồng khởi khởi nghiệp, trong đó tập trung cho cái tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy cái phát triển thương mại dịch vụ, nhất là du lịch trên cái địa bàn thành phố, rồi tiếp tục triển khai các cái dự án đô thị, rồi chuyển xã thành phường, rồi thực hiện một số cái tiêu chuẩn của đô thị loại 1 theo cái lộ trình đề ra để thực hiện cái việc là xây dựng cái thành phố đạt chuẩn đô thị loại 1 vào trước năm 2030. Về an sinh xã hội thì chúng tôi tiếp tục huy động các cái nguồn lực để chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ bà con có cái trong cái cuộc sống được tốt hơn. Và tiếp tục lãnh đạo cái việc đảm bảo cái an ninh quốc phòng, giữ vững cái môi trường sống trên địa bàn thành phố, làm cho cái cuộc sống của bà con mình ngày càng được yên ổn và thịnh vượng hơn.
Chân thành cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận quý 1, triển khai công tác quý 2 năm 2024 và các nội dung liên quan.
Tại hội nghị, đại biểu đã báo cáo tiến độ thực hiện nghị quyết số 26 của đoàn chủ tịch về nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, kết quả vận động nguồn lực xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách khó khăn, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo quý 1 năm 2024. Từ ngày 13 tháng 10 năm 2023 đến ngày 30 tháng 3 năm 2024, các công ty, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đăng ký hỗ trợ xây dựng 250 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách khó khăn, kinh phí 17,5 tỷ đồng, xây dựng 1.452 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, kinh phí trên 87 tỷ đồng. Về tiến độ tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, tính đến ngày 2 tháng 4, toàn tỉnh đã có 151 trên 157 xã phường thị trấn tổ chức xong đại hội, còn 6 xã sẽ tổ chức đại hội trong tháng 4 này. Các đại biểu cũng tham luận một số vấn đề về tình hình nhân dân và dư luận xã hội trước các sự kiện, hoạt động mừng đảng, mừng xuân mới và các vấn đề quan tâm, những vụ việc tham nhũng tiêu cực, những sai phạm của cán bộ cấp cao và chủ chốt ở một số tỉnh, tình hình ứng phó hạn mặn, việc phối hợp nâng chất cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, việc triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong việc công nhận xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, những khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ trong thực hiện các nội dung do mặt trận chủ trì ở khu dân cư. Kết quả tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, tiến độ chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Hồng Dung lưu ý các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải gắn chặt với cao điểm thi đua đồng khởi mới, với sự lan tỏa và thu hút người dân tham gia, cụ thể trong công tác xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới. Sự thay đổi nhân sự cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện cần tập trung thực hiện quyết liệt hiệu quả và thực hiện theo lãnh đạo chung cấp huyện, tham mưu tổ chức diễn đàn gặp gỡ đối thoại giữa bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền đối với cán bộ mặt trận và tổ chức thành viên trên địa bàn từng huyện thành phố. Từ đó có nhiều kênh thông tin cho việc tổ chức đại hội, cũng như thực hiện công tác mặt trận phù hợp với tình hình địa phương. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị các kênh của mặt trận cần nắm chắc thông tin dư luận xã hội và phản biện xã hội về các vấn đề giải quyết hạn mặn trên địa bàn tỉnh, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tình hình tôn giáo, tình hình sâu đậu đen, công tác xóa nhà tạm cho gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo.
Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật.
Bàn giao 3 nhà tình thương cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại huyện Dòng Trơm. Chính quyền và người dân xã đảo Tam Hiệp, huyện Bình Đại chủ động nguồn nước ngọt trong ứng phó với hạn mặn.
Thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 4, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh phối hợp đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà tình thương cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhà ở tại xã Long Mỹ, huyện Dòng Trơm.
Ban tổ chức đã tiến hành bàn giao nhà tình thương cho công đoàn viên Trần Bảo Tân đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Aliquan, công đoàn viên Nguyễn Thị Hồng làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sinova Group và công đoàn viên Nguyễn Quốc Chánh làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Unison Vina. Hiện các đoàn viên đang sinh sống tại xã Long Mỹ, huyện Dòng Trơm. Mỗi căn nhà được xây dựng kiên cố, diện tích trên 50m², tổng kinh phí xây dựng từng căn trên 90 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre tài trợ 60 triệu đồng. Phần còn lại do gia đình người thân góp vào. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương đã chúc mừng gia đình có ngôi nhà mới khang trang và mong muốn các công đoàn viên nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống. Dịp này, các đơn vị đã tặng nhiều phần quà thiết thực cho gia đình trong ngày về nhà mới.
Thưa quý vị, sáng ngày 2 tháng 4, công ty cổ phần Di chuyển xanh và thông minh CSM đã chính thức khai trương và đưa vào vận hành dịch vụ taxi điện xanh SM tại tỉnh Bến Tre.
Kể từ ngày 2 tháng 4, CSM chính thức mang dịch vụ xanh SM taxi và xanh SM luxury đến Bến Tre. Đây là một bước tiến mới trong kế hoạch phủ xanh các tỉnh thành phố có ngành du lịch phát triển mạnh của CSM. Hướng đến sứ mệnh kiến tạo giải pháp giao thông xanh, tiện lợi và bền vững, taxi điện của xanh SM vận hành bằng 100% ô tô điện VinFast, không bụi, không phát thải, không tiếng ồn, tài xế chuyên nghiệp, lịch sự, phục vụ tận tâm 24/7 sẽ mang đến cho người dân và du khách hình thức di chuyển văn minh và thân thiện với môi trường. Đến với dịch vụ taxi điện xanh SM tại Bến Tre, khách hàng sẽ có những trải nghiệm nâng cao khi di chuyển, cụ thể như đặt xe nhanh chóng, tiện lợi, trải nghiệm cao cấp cùng các mẫu ô tô điện thông minh VinFast, chi phí tối ưu theo quãng đường di chuyển, phương thức thanh toán đa dạng. Khách hàng dễ dàng đặt xe thông qua ứng dụng xanh SM trên App Store của iOS và Google Play của Android. Liên hệ tổng đài toàn quốc 1900 2088 hoặc trực tiếp dãy xe có đèn sáng xanh trên đường tương tự taxi truyền thống. Thời gian tới, CSM cũng phát triển nền tảng xanh SM Platform, mở ra cơ hội từ kinh doanh cho các đối tác tài xế xe điện, kết nối chủ sở hữu xe VinFast với khách hàng có nhu cầu di chuyển bằng xe điện nhằm đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người dân và du khách khi đến với Bến Tre.
Thưa quý vị, hiện nhiều ngân hàng đã đồng loạt đưa ra gói vay mua nhà lãi suất ưu đãi chỉ từ 5-6% trên năm, áp dụng trong thời gian 6-36 tháng đầu tiên. Nếu so với mức lãi suất tiết kiệm phổ biến kỳ hạn 12 tháng, thì lãi suất cho vay hiện ngang hoặc cao hơn chỉ 1%.
Theo đó, đối với nhóm ngân hàng quốc doanh hết thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi cho các khách vay cũ rơi vào khoảng 9-10% trên năm, còn các ngân hàng tư nhân vẫn neo ở mức trên 12% trên năm. Nhóm ngân hàng này cũng đang áp dụng lãi suất cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, vay tiêu dùng, vay mua nhà ở dao động mức 5-7% trên năm tùy kỳ hạn. Với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, lãi suất vay mua nhà được áp dụng trong khoảng 5-6% trên năm, hết thời gian ưu đãi, hầu hết lãi suất thả nổi và điều chỉnh định kỳ.
Thưa quý vị, thời điểm hiện tại đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt và xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, nhưng đa số người dân xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại vẫn đảm bảo được nguồn nước ngọt để sử dụng sinh hoạt, thậm chí phục vụ sản xuất nông nghiệp. Kết quả này có được là nhờ sự sâu sát kịp thời của các ngành các cấp huyện Bình Đại và sự linh hoạt chủ động triển khai các giải pháp phòng chống hạn mặn của chính quyền và người dân xã Tam Hiệp.
Tam Hiệp là xã đảo của huyện Bình Đại, toàn xã có 1.050 hộ dân sinh sống tại 4 ấp. Kinh tế người dân nơi đây chủ yếu nhờ vào canh tác dừa, nhãn và bưởi với tổng diện tích 600 hectare. Vào mùa khô hàng năm, người dân trong xã gặp nhiều khó khăn khi nguồn nước bị nhiễm mặn. Song nhờ rút kinh nghiệm qua nhiều đợt hạn mặn và sự tuyên truyền, vận động tích cực của chính quyền địa phương, trước mùa hạn mặn năm nay, người dân đã có sự chủ động trữ nước mưa nước ngọt trong hồ xi măng, bồn nhựa, túi nhựa, mương lót bạc và ao thiên nhiên từ vài trăm lít đến vài ngàn mét khối để phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Vào cao điểm hạn mặn đầu tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân xã đã vận hành 4 hệ thống máy lọc nước, mỗi ngày lọc 20 mét khối nước cung cấp cho các hộ nghèo khó khăn về nguồn nước ở khu vực ấp 1, ấp 2 và ấp 3, xoay vòng mỗi hộ lấy 60 lít nước trong 2 ngày. Một số hộ khá giả thì tự mua nước ngọt từ các chủ xe qua lam trong và ngoài xã chở trực tiếp đến tận nhà với giá 200.000 đồng một mét khối phục vụ trong sinh hoạt.
Hàng ngày thì cho được 2 thùng về nước sinh hoạt, còn lại 2 thùng kia thì chỉ xài nước trong ngày đó.
Thì cái nguồn nước hôm nay nước mặn là ngập sâu thành thử là không có nước để xài, lấy nước về sinh hoạt gia đình, đó không phải tưới cây tưới cối gì hết đó.
Hồ Anh Nguyễn Văn Tám ở ấp 1 hiện vẫn đảm bảo nguồn nước tưới cho vườn nhãn xuồng rộng 1,6 hecta, 6 năm tuổi. Nhờ chủ động trữ nước ngọt trong ao có sức chứa trên 2.000 mét khối nước ngay từ những ngày đầu năm. Anh Tám cho biết, ngoài trữ nước ngọt, anh còn đầu tư hệ thống tưới phun tự động theo từng gốc nhãn để tiết kiệm tối đa nguồn nước. Với hệ thống ao trữ nước lớn, anh Tám còn hỗ trợ nguồn nước tưới cho các hộ dân có nhu cầu trong chăm sóc vườn nhãn ở thời điểm ra qua đậu trái như hiện nay.
Từ tháng 10, hôm tháng 10, trái chừng mà mưa xuống là anh mới hết nước. Thì như bà con mà anh có hỗ trợ bà con xịt thuốc rồi thiếu nước á, anh cũng cho bà con xài xung quanh này hết, bà con chở về xài anh cũng hỗ trợ cho bà con, anh cũng có xài ống nước phun á, nó hệ thống tiết kiệm nước cũng tốt cho cây trồng.
Không riêng xã đảo Tam Hiệp, tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Bình Đại thường xuyên bị ảnh hưởng bởi hạn mặn, chính quyền địa phương đã tích cực đồng hành cùng người dân triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, hướng dẫn và vận động người dân áp dụng các giải pháp quản lý chăm sóc cây trồng vật nuôi phù hợp với tình hình hạn mặn trên địa bàn. Từ cuối năm 2023 đến nay, tình hình nắng nóng khá gay gắt, sau nhập mặn gia tăng, nguồn nước ngọt sụt giảm, người dân không tránh khỏi những khó khăn về nguồn nước sinh hoạt cũng như sản xuất. Việc tuyên truyền vận động người dân chủ động tích trữ nước ngọt được xem là giải pháp ứng phó hiệu quả, đảm bảo an sinh trong hạn mặn.
Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2024.
Theo quy định mới, người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe ô tô, mô tô các hạng được lựa chọn một trong các hình thức đối với nội dung học lý thuyết như tập trung tại cơ sở đào tạo kết hợp với đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn. Các môn bắt buộc phải học tập trung tại cơ sở đào tạo, gồm cấu tạo và sửa chữa thông thường, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ thuật lái xe. Như vậy, người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe ô tô, mô tô các hạng có thể lựa chọn học trực tuyến đối với một số nội dung lý thuyết, việc học thực hành lái xe hoàn toàn theo hình thức tập trung.
Thưa quý vị, Ban Chỉ huy quân sự huyện Dòng Trơm tổ chức huấn luyện cho 461 chiến sĩ dân quân năm thứ nhất năm 2024.
Trong 15 ngày, các dân quân được huấn luyện các nội dung như đội hình tiểu đội, trung đội hàng dọc, ngang, luật dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác quân y, kỹ thuật, vận chuyển người bị thương trong chiến đấu, phòng thủ xã thị trấn, chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam. Dân quân tự vệ làm công tác vận động nhân dân, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đường lối quan điểm chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước hiện nay. Dân quân còn được giới thiệu về tính năng, tác dụng, kỹ thuật cấu tạo các bộ phận chính của súng trường, động tác nằm, quỳ, đứng, chuẩn bị bắn, bắn và tôi bắn, hiểu biết về một số loại thuốc nổ, quy tắc bảo quản an toàn, tính năng cấu tạo và nguyên lý của lựu đạn, hình dạng kích thước, cách làm một số loại công sự chiến đấu.
Thưa quý vị, ngày 3 tháng 4, Điện lực Ba Tri tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024.
Tình huống diễn tập được giả định là bão đổ bộ trực tiếp vào huyện Ba Tri, gây thiệt hại lưới điện tại xã Vĩnh Hòa. Để ứng phó với bão, Điện lực huyện đã chủ động tổ chức các cuộc họp như họp triển khai công tác chuẩn bị ứng phó với bão, họp kiểm điểm công tác chuẩn bị theo chỉ đạo cuộc họp thứ nhất, họp triển khai công tác báo cáo thiệt hại và xử lý nhanh do bão gây ra. Sau các cuộc họp, từng thành viên khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công. Ngoài các cuộc họp, Điện lực huyện còn diễn tập thực hành xử lý khắc phục hệ thống điện bị thiệt hại do bão gây ra. Cuộc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 của Điện lực Ba Tri được ngành cấp trên và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện đánh giá đạt yêu cầu.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.